pháp lý và mặt. Nên là nói chung, khi thế gian trí là trí biết do sự học hỏi qua các cái trường lớp, và những người không qua những cái trường lớp mà họ có kinh nghiệm sống, nhưng mà cái thế trí này tức là cái phân biệt tại sai tốt xấu, thiện ác, để rồi hơn thua, nghĩa là trong đó có bị thử, có hơn thua. Cái thế trí của thế gian kể cả những cái quan điểm, những cái lập trường, những cái chủ thuyết đó, đó cũng gọi là thế trí. Thì Bồ Tát cụ túc được thế trí đó, nghĩa là Phật biết rõ cái tâm lượng của chúng sanh nói chung. Thường người ta ở thế gian cũng có được gọi là thế trí biển thông. Cái thế trí biển thông tức là dùng cái trí của thế gian, dùng dùng cái luận thuyết, nhưng mà luận thuyết theo phạm phu tâm, chưa thấu triệt được cái chân tánh của bản pháp, nhưng mà họ cũng biện minh làm cho người nghe tưởng chừng như là được thông suốt. Đó, dùng cái thế gian trí. Tôi ví dụ như là cái tri hành học nhất của Vương Duy Minh. Cái tri hành học nhất của Vương Duy Minh tức là cái biết và cái hành, nó luôn luôn đi đôi với nhau. Cái trước đó trước của Vương Duy Minh hay là những trường phái khác, cái biết đó tu trên cái bệnh viện này, cái biết đó dựa vào cái tam căn ngũ tượng quân phận phụ tử hung thê nhân nghĩa lễ trí tín, họ mới dùng tam căn ngũ tượng đó để họ biện minh cho toàn bộ sự quan hệ của xã hội. Tôi ví dụ như là nghĩa công sứ, dùng cái biết của sự học của nhau đó, nói như là có trung hiếu mới đứng trong trời đất. Anh lên ta nói là không công danh thì thà ngát xuất cỏ cây. Hay là ông ta thường nói là tám vạn tư mặt kệ. Tám vạn tư tức là ông ta chỉ xích vào các cái pháp môn của nhà Phật. Tám vạn tư mặt kệ, không quân phòng, phủ tử, đất lần lượt. Tám vạn tư mặt kệ. Mặt anh nói là anh có tám vạn tư pháp môn, nhưng nếu không quân thần, nếu không phụ tử thì trách lầm người. Như vậy là chỉ cần anh cái đạo quân thần đạo, phụ tử nghĩa là có trung, có hiếu, là anh đủ đứng trong trời đất, đủ làm người. Đó cũng là một cái luận cứ, đó cũng là một cái quan điểm. Em ta đưa ra là nhân sanh tử cổ tùy vô tử, lưu thủ đang tâm chiếu hẳn thanh. Con người xưa nay ai mà không chết, lưu thủ đang tâm chiếu hẳn thanh, nghĩa là để lại cái gì đó, một cái tiếng thơm cho muôn đời. Tức là cũng cái luận thuyết, cũng phải để lại cái danh, cũng phải lưu danh muôn đời. Cái đời sau này thì không biết những cái nhà văn họ cũng quên phức về cái câu đó của ông Nguyễn Công Trứ, cho nên ghi vào sách văn học và ông ghi là nhân sinh tự có thì vô nghệ. Nghĩa là có người xưa nay nào, ai mà không có nghề. Câu ông Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Công Trứ nói là nhân sinh tự có thì vô tử, chứ đâu có phải là nhân sinh tự có thì vô nghệ. Thì như vậy thì tất cả những cái quan điểm hoặc là những cái luận cứ nêu ra bắt tức cái đó gọi là thế gian trí. Hoặc là nói về hình di thường của đạo học, hay là hình di hà của đạo học, nói về cái thuyết vô vi của trang của lão. Thì tất cả những cái luận thuyết đó nó đều nằm trong cái chỗ là thế trí, thế gian trí. Bồ Tát phải cụ túc thế gian trí, tức nghĩa là Bồ Tát phải biết hết tất cả các cái luận thuyết đó. Bồ Tát phải biết rõ tất cả các cái chủ thuyết muốn đưa ra như thế nào, muốn dẫn đạo, tức là muốn dẫn con người đi đến đâu, có thể đem đến chỗ an lạc, có thể đi đến chỗ đấu tranh, và có thể đi đến chỗ thí luận. Biết như vậy cho nên không lầm bất cứ một cái loại luận thuyết nào cả. Cho nên Bồ Tát cụ túc thế gian trí. Ví dụ như là khoa học sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề của nhân loại, Bồ Tát cũng biết rõ là cái vấn đề gọi là khoa học là cũng do từ tâm thức của con người vẽ ra, chứ không phải khoa học là một cái bóng ma, hay là khoa học bộ phận nào đó, trong một cái lĩnh vực chuyên môn nào đó. Cái vấn đề mấu chốt là phải giải quyết sự khổ đau, vấn đề giải tham giải quyết sự chuyên thuộc, tẩy trừ được cái vô minh tham hại mà Bồ Tát muốn đi chúng sanh đi đến. Cho nên nói là Bồ Tát cụ túc thế gian trí. Các cái lập trường hay là các cái trường phải như duy tâm, ví dụ như người ta nói đạo Phật duy tâm, đạo Phật không duy gì cả đấy. Có cái chủ thuyết duy tâm, nhưng mà chủ thuyết duy tâm đó không phải của đạo Phật, bởi vì tâm của đạo Phật, cái thể tâm của đạo Phật là tự tánh thanh tịnh, tự tánh năng sinh muôn pháp, cái tự tánh đó vốn không sanh diệt, vốn không có đầu mối. Còn người ta có cái duy tâm, tức là có cái tâm để người ta duy tới. Duy lý, duy thực, duy nghiệp, duy kinh, và vật. Những cái gì đó nó không nằm trong cái giáo lý của nhà Phật. Thì Bồ Tát biết rõ cái đó cũng gọi là thế gian trí, là trí biết của người thế gian, trí biết trong vòng phàm gọi là hữu lượng. pháp thi. Thứ hai là pháp thi. Thế là chữ thế gian trí là nói chung hết. Nói chung tất cả các sở học, tất cả các quan điểm, tất cả các lập trường, tất cả các học trường, tài triết học vân vân, tất cả những cái dạng như là người ta phân biệt như là khoa học tự nhiên hay là khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, triết học, văn học, lý học, vân vân, tất cả những cái đó đều xếp vào thế gian trí. Như vậy là Bồ Tát phải cầu túc, muốn độ chúng sanh là Bồ Tát phải tu, phải cầu túc thế gian trí, phải cầu túc thế trí. Trong đó thì nhiều khi mình đi nghe người ta luận tiếp một cái thì cái nào cũng hay, thì nói là cái nào luận tiếp một chặt thấy hay, và hay rồi thì tự mê luôn, rồi theo luôn cái luận tiếp đó. Nhiều khi người ta nói lên một cái, người ta dựng lên một cái trào lưu văn học, người ta dựng lên một cái trào lưu tư tưởng, người ta dựng lên một cái gì đó lý tưởng trong cuộc đời, thì Bồ Tát phải biết rõ tất cả cái đó. Nếu không đưa đến cái chỗ giải thoát cho chúng sanh, nếu không thoát khỏi sự phiền phức của tư tưởng thì cái đó là thế gian trí. Mà thế gian trí thì đương nhiên không phải là vô lậu trí, không phải là như thật trí. Mà trong 11 trí, cái trí thứ 11 đó là như thật trí. Thì cái trí thứ hai mà Bồ Tát cần thích phụ túc đó là pháp trí. Pháp trí là trí quán tưởng về khổ tập diệt đạo ở cõi dục, quán tưởng về khổ tập diệt đạo ở cõi dục, quán như vậy sẽ dần dần vào vô lậu trí. Đây là pháp quán trung đạo. Quán cái gì? Pháp trí tức là trí quán tưởng bốn đề. Bốn đề tức là khổ đề, tập đế, diệt đế, đạo đế ở cõi dục. Ở cõi dục tức là nói chung ở trong một cái phạm trù hữu hạn. Về sách pháp, về vật chất, bốn đế ở cõi dục. Rồi quán như vậy sẽ dần dần được vô lậu trí. Thế là bốn đế ở cõi dục ở đây, cái nguyên nhân của khổ và cái phương pháp diệt trừ cái nguyên nhân của khổ. Bởi vì khổ nó là một cái thực trạng, cái thực trạng diễn bày ra. Nhưng mà ở trong quả dục, tức là trong cái khổ của vật chất, cái nguyên nhân của khổ về vật chất đó là sự quán xét, đó là sự gian tham, đó là sự keo kiệt. Diệt trừ cái quán xét, cái gian tham, cái keo kiệt là diệt trừ được cái nguồn gốc khổ của quả dục. Đương nhiên là nó phát xuất từ cái tham sân si, nó phát xuất từ cái cội nguồn của tự ngã tham sân si. Nhưng mà ở đây riêng về quả dục, tức là nói về vật chất, do vợ cái bón sen, do vợ keo kiệt, do vợ cái tham lam mà nảy sinh ra cái thực trạng khổ đau. Cái thực trạng khổ đau như là cầu bất đắc khổ. như là sanh lão bệnh tử khổ. Về cái phương diện vật chất, dần dần đến chỗ vô sắc, chỗ sắc và vô sắc. Khi mà pháp trí đã toàn vẹn thì quán được cái bốn đế của cõi sắc, của cõi vô sắc, tức là cái kể cả vật chất, cái tư tưởng, cả tình cảm và tư tưởng. Như vậy tức là nói đến pháp trí. Mà dùng trí để quán như vậy để biết rằng pháp vô ngã. Vì các pháp vô ngã, vì các pháp không có chủ tại, do đó cho nên đi vào chỗ bốn đế đó, Bồ Tát dễ dàng tẩy trừ, Bồ Tát dễ dàng quán triệt được và diệt được cái nguyên nhân, cái cội gốc của khổ đau. Cội gốc của khổ đau vẫn là thấy rõ cái ngã tâm, mà ngã tâm cũng chỉ là pháp chuyển hư thôi, cho nên gọi là pháp trí. Cái này trí quán ngã tâm nó chỉ là một pháp chuyển hư. Ngã tâm là cái gì? Nó cái biết của mình này, cái mà đương nói rằng tôi nghe, cái mà nói rằng tôi đương biết, cái này tôi đương cầm cái bút để tôi biết, cái mà tôi đương biết rằng tôi biết đó, cái đó gọi là ngã tâm. Bồ Tát biết đó chỉ là một pháp chuyển hư, đó là pháp trí, tức là trí quán tưởng bốn đế nó cõi dục để dần dần vào vô lậu. Trí quán bốn đế ở nơi cõi sắc và vô sắc đó, lên một bậc nữa của pháp trí là trí trí. Đây là pháp tu quán cái chỗ trồng và chỗ khác giữa hai cái cõi sắc và cõi vô sắc. Quán như vậy sẽ vào vô lậu trí. Khổ trí là trí quán tưởng là khổ để nó có dụng. Dùng trí này quán năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí. Tập trí là trí quán tưởng và tập thế ở nơi có dụng. Dùng trí này quán các nghiệp khổ báo dẫn chúng sanh vào sáu đường. Quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí. Diệt trí là trí quán tưởng bị diệt thế nơi khỏi dục. Dùng trí này quán chịu lý đoạn khổ và tập, tức là đoạn các khổ và các nguyên nhân sinh ra khổ. Quán như vậy cũng dẫn vào vô lậu trí. Đạo trí là trí quán về đạo đế nơi khỏi dục. Dùng trí này được chánh đạo, quán như vậy sẽ dẫn vào vô lậu trí. Như vậy toàn thể năm, toàn thể tức là sáu cái trí trên là pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí. Pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí và đạo trí, tức là dùng sáu cái trí này để mà tu tứ thanh tịnh. Rõ việc được tướng sinh đệ sẽ đi dần đến cái chỗ vô lậu trí. Như vậy thì khi mà quán tu về bốn đế như vậy là dùng cả sáu trí đó, kể cả từ cái chỗ mà pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí đó, kể cả sáu trí đó, nói chung là trí quan sát và tu tập bốn thánh đế. Và sau khi đã tu tập bốn thánh đế thì biết rõ bốn thánh đế đó là tánh không, biết rõ rằng bốn thánh đế đó là cũng là tánh không, cho nên vô khổ tập diệt đạo thì đưa vào cái chỗ gọi là vô lậu trí. Khi đi vào cái chỗ vô lậu trí là phủi sạch cái pháp quan đó, thì dần dần sẽ đi vào cái chỗ vô lậu trí. Tha tâm trí đó là trí quán tưởng tha tâm và tha pháp, dùng trí này thấy rõ tâm niệm của người khác, từ đất chọn pháp môn nào thích hợp để giao hoa, họ quán như vậy sẽ dần dần vào vô lậu trí. Như vậy thì sau khi đã rõ được cái nguồn gốc khổ đau, diệt trừ được cái nguồn gốc của khổ đau và đi đến chỗ vô vi an lạc, thì người thành đạo khi mà cụ túc như vậy rồi, cụ túc thế gian trí, cụ túc pháp trí, tỷ trí, khổ trí, tập trí, đạo trí, nghĩa là không còn bị ra gọt vào kiếp thứ lũ lọc, thì người đó cần phải tu tập về tha tâm trí, tức là trí biết, tha tâm, tha pháp. Tha tâm tức là biết tâm của người khác, biết tâm của đối tượng. Tâm của đối tượng làm sao mình biết được? Tâm của chúng sanh, nói chung là tâm của chúng sanh. Tâm của chúng sanh làm sao biết được? Mà nếu không biết được thì làm sao mình chữa được, chữa cái tâm bệnh của họ được? Đây là vấn đề rất là quan yếu. Đức Phật chỉ trong một niệm thì biết rõ tâm của tất cả chúng sanh, từng loại một, từng chúng sanh một, trong khắp cả mười phương thế giới, chỉ một niệm một. Đức Phật còn mình thì sao? Mình thì cái tâm của người ngồi trước mặt mình không biết, không biết họ muốn gì. Tại sao vậy? Tâm của đối tượng trước mặt mình mà tại sao mình không biết họ muốn gì? Bây giờ có một người ngồi trước mặt mình có biết không? Không biết. Không biết, mình có biết không? Biết. Trong chừng một chớp mắt mình có biết họ khởi bao nhiêu ý niệm khác nhau không? Không biết. Bây giờ thôi, tâm của họ không biết, bây giờ tâm của mình. Tâm của mình bây giờ mình có biết mình đang nghĩ gì không? Không biết. Mình đương nghĩ mà khi hỏi mình nghĩ gì thì mình biết. Mà đương nghĩ. Như vậy ở đây nó này, trí quán tưởng tha tâm tha pháp, dùng cái trí này rõ tâm niệm của người khác. À, như vậy thì biết, mình chỉ biết nắm một cái mâu chốt là tất cả các pháp đều là nguyện, tất cả ý niệm đều là nguyện. Như vậy bây giờ tất cả những ý niệm mà trong lòng họ, họ có phát khởi ra, họ đương quan niệm như thế này, quan niệm như thế khác, thì cũng đều là nguyện tâm và nguyện pháp. Nếu trong những pháp này, nếu mà họ hình thành thì nó sẽ rơi vào ba đường, nó sẽ rơi vào ba vấn đề: thiện, ác, vô ký. Thiện, ác, vô ký có nghĩa là có thể họ rơi vào những ý niệm thiện, có thể là họ rơi vào những ý niệm ác, và cũng có thể là họ lưng chừng không biết là thiện hay là ác, tức là nơi cái chỗ lững lơ, không biết mình đúng hay là sai, không biết tôi nói như vậy, không biết là nó đúng hay sai. Theo như ý chị thì sao? Không biết tôi nói vậy đúng hay sai. Mình cũng không biết đúng hay là cũng không biết sai. Mà cũng sao có thể mình rơi vào thiện, có thể rơi vào ác. Như vậy thì tôi đã nói cái cầu Sài Gòn một ngày đi qua đó bao nhiêu người. Tôi cũng có thể biết ngay rằng nhiều người đi qua cầu Sài Gòn, nhưng mà tôi biết chắc chắn là có ba người. Thứ nhất là nam, thứ nhì là nữ, và thứ ba không phải nam cũng không phải nữ. Tức là tôi biết một cách tổng quát như vậy. Tôi biết một cách chắc chắn là cầu Sài Gòn đi qua một ngày ba người. Nam nữ, phải nam và phải nữ, thật phán nam và nữ và cái đầu đó không thể nào rơi lọt. Kể cả những người mà gọi là chết cũng được đẩy qua cái cầu đó. Nhưng mà trong đó người chết thì cũng thuộc loại nam hay là nữ. Rồi tôi thấy hơn nữa là cả cái dòng người đi ở trong thành phố Hồ Chí Minh này, đi ngoài đường giống như những làn sóng, thì tôi biết chẳng có người nào đi cả. Tôi biết thêm là không chẳng có người nào đi cả, là bởi vì đó là những dòng tâm thức nó đương chiếu lưu. Dòng tâm thức đó nó đang mang sao, nó đang dính vào cái thân gọi là cái sắc thân như huyễn, nó đang chiếu lưu. Nó cũng giống như những lệnh sống, những cái hạt vi trần li ti ở trong quái hư không vậy. Nó đang muốn bay quay cuồng bằng những dòng tâm thức như vậy đó. Và khi tôi ngồi trước một đối tượng, tôi vẫn thấy rõ tâm niệm của đối tượng đó. Nó phát sinh từ tự ngã, tức là phát sinh từ sự chấp ngã. Mà đã chấp ngã thì nó rơi rọt vào chỗ vô minh. Mà khi nó đã rơi rọt vào chỗ vô minh thì nó sẽ dẫn đi vào trong những con đường. Những con đường tôi biết rằng, những con đường đó là con đường thiện hoặc là con đường ác, hoặc là con đường không thiện không ác. Chỉ nói ra biết rằng chúng sanh đó ở đâu, như thế nào. Nếu mà lời nói đó nó mang cái dính dấp đi vào cái chỗ vô lậu giải thoát, tôi biết là người đó tâm họ vắng lặng như hư không. Nếu lời nói đó mà dính dấp vào tự ngã, bị thử cái hơn cuốn phải trái trong cuộc đời, thì tôi biết rằng đó họ chỉ khởi lên những cái vọng tâm chiến đấu. Khi mà tôi đã biết toàn bộ như vậy rồi thì đương nhiên bệnh đó là bệnh gì. Khi họ nói ra là tôi biết ngay là bệnh gì. Họ đến đây với mục đích gì? Đó, cho nên tôi nhìn rõ cái bộ mặt đó, tâm tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo. Tâm tướng thể lực tác dụng nhân duyên quả báo của một pháp. Tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tác nó như vậy, dụng nó như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Tánh nó tâm, tướng nó tướng, chứ nó chưa bị bệnh truyền nhiễm, cho nên rất là mạnh. Cái thể, cái lực, nhận ra được cái tâm thức biến động. Và khi tôi đã nhận ra tâm thức biến động đó chính là tha tâm trí. Nhận ra được cái tâm thức biến động. Và khi tôi thấy được tha tâm tha pháp, tức là pháp, các pháp hữu vi, đương hiện hữu đó là tập nguồn của tất cả các duyên. Và nó đương hiện hữu, nó là vừa là tập nhưng mà nó cũng vừa là tan. Trong cái tập nó đã có cái tan rồi, do đó tôi thấy rõ nó không có đầu mối và cũng không có chung cuộc, cho nên tôi không sợ sự biến động của nó, tôi cũng không sợ sự chuyển hoại của nó, và tôi cũng không sợ sự lập. Tôi cũng không ham thích gì với cái sự tập thanh của nó. Như vậy tôi mới thoát khỏi sự triền phược khổ đau. Và tôi mới đem cái sự an bình đó cho người khác được. Đó gọi là tha tâm trí. Cái đó nó khó. Vậy cho nên gọi là Khi đã phân biệt, phân biệt về cái nào là dục giới, cái nào là sắc giới, cái nào là vô sắc giới, cái nào là đời sống vật chất, cái nào là đời sống tình cảm, cái nào là đời sống tư tưởng. Khi tôi đã phân biệt được cái những cái vấn đề như vậy rồi, thì cái là nó thuộc về vật chất, nguồn gốc của nó nảy sinh ra sự khổ đau bởi vật chất này, nguồn gốc nó nảy sinh ra sự khổ đau bởi cái tình cảm này, nguồn gốc nó nảy sinh ra sự khổ đau bởi những cái mà gọi là duy như thế này, bởi những cái trường phái, những cái sự tiếp cận, những cái mà gọi là lý tưởng của cuộc đời như thế này. Tôi biết rõ những nguồn gốc đó, cho nên gọi là tỷ trí, cho nên gọi là khổ trí, cho nên gọi là tập trí, cho nên gọi là diệt trí. Như vậy thì tôi phải dùng cái phương pháp nào gọi là đạo trí. Khi mà tôi đã dùng những cái phương pháp này, chữ đạo đây là sự sống, nhưng mà tôi phải dùng một sự sống bằng cách nào? Sự sống bằng sự khéo léo như thế nào? đó gọi là đạo trí. Để gì? Để tôi dần dần tôi dứt bỏ cái tập tập đế, tức là tôi dần dần dứt bỏ được nguồn gốc của khổ đau, đi vào chỗ vô lậu giải thoát, đi vào cái chỗ gọi là diệt đế. Như vậy thì tâm tôi toàn bộ, như vậy thì với cái mà khổ tập diệt đạo, bây giờ tôi đã hình thành được trí. Thế tôi nhận ra, tôi nhận ra bốn cái ưu điểm, bốn cái gọi là chất thật nhất mà con người muốn thoát khỏi phải nhìn nhận ra nó, phải nhận ra. Khi mà tôi đã nhận được như vậy rồi thì tôi lấy cái sự tự giác đó của tôi để tôi quan sát, tôi quan sát tôi, có nghĩa là tôi quan sát tha phẩm, tôi quan sát được sự rõ ràng của tâm thức tôi, có nghĩa là tôi quan sát được tha phẩm, tức là tôi quan sát được tâm thức của người khác. Đó là tôi hình thành được thế trí, pháp trí, thị trí, khổ trí, thập trí, đạo trí, không tha tâm trí. Không có cái nào thiếu sót cả. Trước nhất tôi phải hình thành được tâm tất cả những tri thức của thế gian, tôi mới nắm vững tất cả những quan điểm lập trường của thế gian. Sau đó tôi tìm ra những thực trạng của khổ đau, tôi phải nhận rõ được thực trạng khổ đau. Sau đó tôi tìm ra được nguyên nhân của khổ đau. Sau đó tôi tìm phương pháp diệt trừ nguyên nhân của khổ đau. Sau đó tôi đã thấy rõ nếu diệt trừ được nguyên nhân khổ đau thì tôi sẽ được an nhiên tự tại. Và chính cái an nhiên tự tại đó trong tinh thần tự giác, trong tinh thần xuất thế. Xuất thế của tôi là như vậy, chứ không phải xuất thế là tôi đi vào trong thâm sơn cùng cốc, tôi đi vào chốn mồ hoang tầm vắng, không phải. Để tôi thực hành hạnh gọi là hạnh đầu đà, mà cái xuất thế của tôi là có cái tinh thần tự giác, quán triệt được chân tướng của bản thân. Tôi hình thành 11 trí đó bằng cách như vậy, với tinh thần đó. Tức là tôi nhận ra được cái xuất thế của cái tinh thần của tôi. Xuất thế đó là gia, tôi đã nhận ra gia tung hữu báo, tu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện. Tức là tôi đã nhận thấy trong nhà tôi có đầy kho báu. Tôi nhận ra được cái kho báu ở trong nhà tôi, và chính tôi nhận ra được kho báu đó, tức là tôi đã hình thành tha tâm trí. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiện. Bởi vì cái vấn đề của thiền định, như lục tổ Huệ Năng nói một cách đơn giản là ngoài lìa tướng tâm không loạn. Ngoài lìa tướng tâm không loạn, lìa tướng không phải là tôi tự thích lợi tướng, mà tôi thấy rõ nó không có cội nguồn. Tôi thấy rõ nó tâm, nó không có chỗ đến và nó không có cái chỗ đi. Nếu có đủ duyên tập thì như vậy, nếu không đủ duyên tập thì nó tan như vậy, nó không có đầu mối, nó không có chung cuộc. Tôi quan niệm như vậy. Tận trí, tận trí ở đây tức là lậu tận trí, tức là trí quan tưởng đoạn trước tất cả những phiền não, những kiếp sự. Dùng trí này thấy được khổ, đoạn được tập, chứng được việc tu đạo, chứng dẫn đến vô lậu trí. Đó thì nãy giờ tôi nói đã hình thành được sáu trí kia, hình thành được tha tâm trí, thì đương nhiên tất yếu phải tiến đến chỗ tận trí. Tận trí ở đây tức là lậu tận trí, đoạn tất cả các phiền não, các kiếp sử. Bây giờ tôi thấy có gì mà phiền não, có gì mà còn tham sân si, khi tôi đã hình thành tất cả những cái trí trên trên rồi, tôi hiểu rõ được cái sự biến động của tâm và tôi sự biến động của cả pháp, thì như vậy tôi đã rốt ráo trong vấn đề nhận ra cái bộ mặt thật của khổ đau. Tức là tôi sẽ từ diệt từ những kiếp sử hữu lậu, những cái tham sân si mạn nghi ích kiến biên kiến, những cái tranh hơn tranh thua, tranh tốt tranh xấu, tranh phải tranh sai, nó đã đầy rẫy tâm, nó đã đầy rẫy ở trong tâm thức tôi và đầy rẫy trong tâm thức của những chúng sanh khác. Nếu những chúng sanh khác không bước vào con đường này, những chúng sanh khác không biết lối để mà vào đạo, cho nên càng học chừng nào càng phải xả bỏ tự ngã nhiều chừng đấy, càng học chừng nào mình phải
càng tự xóa bỏ mọi cái gọi là mình biết rồi.
Thế nhiều khi tôi thấy là ở nhiều người học chưa hết, mình học mình chưa biết gì hết, nhưng mà đi đâu cũng vỗ ngực xưng tên là tôi biết, tôi biết. Nhất đặc biệt nhất là Phật pháp. Về Phật pháp, thế gian pháp thì gọi là thế trí, thế gian pháp thì chưa biết tới đâu, rồi thanh văn pháp cũng chưa biết, rồi duyên giác pháp cũng chưa biết, Bồ Tát pháp cũng chưa thấm pháp gì. Đương nhiên mình lại tự xưng mình là tôi biết Phật pháp. Phật pháp này biết cao quá, phải không? Thế gian pháp rồi thì là sao? Thiên pháp rồi, thanh văn pháp rồi thì là gì nữa? Duyên giác pháp rồi tới Bồ Tát pháp rồi mới tới Phật pháp chứ. Và nếu mình nói rằng mình biết Phật pháp, càng tu tập chừng nào thì càng cái tâm từ bi càng tỏa rộng đó. Càng học chừng nào, càng tu chừng nào thì còn càng thấy mình có lỗi nhiều chừng đấy, chừng bao giờ nói kẻ khác có lỗi. Không bao giờ đổ thừa là tại nó, không bao giờ đổ thừa là tại người khác hết, mà tại mình, chắc chắn tâm đó tại mình có cái vô minh viên đạo nào đó. Không ai có lỗi. Cho nên tôi sẽ trừ được, thấy không? Tôi sẽ trừ được những kiếp sử, tôi sẽ trừ được những phiền não. Tôi không có nuối tiếc gì cả, đã cho rồi thì không có nuối tiếc nhé. Đã hoan hỷ rồi thì đừng có suy nghĩ lại. Phải luôn luôn tinh tấn. Khi một niệm hoan hỷ đã phát khởi lên rồi, khi một niệm từ bi đã phát khởi lên rồi, từ đây về sau nhớ mãi đừng bao giờ nuối tiếc. Ngày hôm qua con nghĩ, ngày hôm qua con hoan hỷ là bởi vì có thầy hay là vì có bạn con, cho nên thấy mọi người nói thì con cũng hoan hỷ theo. Nhưng mà tối hôm về cũng nghĩ cũng thức hết. Nếu đã phát khởi một niệm hoan hỷ rồi là Bồ Đề Tâm đã tăng trưởng. Mà khi Bồ Đề Tâm đã tăng trưởng như vậy rồi, vô cùng tinh, phải tinh tấn, phải tinh tấn, phải giữ được cái niệm hoan hỷ đó, đừng bao giờ lui sụp. Dù gặp bất cứ một chúng duyên nào cũng không lui sụp bởi cái tâm niệm hoan hỷ đó. Bởi vì dễ dàng gì mình phát khởi tâm hoan hỷ, dễ dàng mình phát khởi tùy hỷ tâm. Thấy người khác là ở đời này người ta thường ganh nhau, nấu một miếng cơm, nấu một mâm cơm đó. Mà bữa nào đó mình nấu một mâm cơm đó mình cúng dường, mà bị tôn đức nào đã khen thì mình thấy đặt, mình thấy thoải mái, mình thấy sung sướng trong lòng. Nhưng mà gặp cái bữa nào đó, không? Có người khác cũng nấu một mâm cơm cúng dường, bị tôn đức là cúng khen, cũng tan tan, lại có hơi tan tan, hơi quá lời hơn mình một chút, là về là bắt đầu khó chịu. Không có tùy hỷ nói đâu, thấy mình thành Phật thì được, nhưng mà thấy ai thành Phật trước mình là ghét cái đứa thành Phật trước mình. Đó, thế vậy. Thấy mình đẹp thì được, nhưng mà đừng có thấy đứa nào đẹp hơn mình, đẹp hơn mình là ghét. Như vậy tức là vẫn tu tập, nhưng mà cái tu tập thì vẫn cứ không bao giờ chiêm nghiệm là vậy đó, không bao giờ uống được dòng nước trong lộ, nghĩa là mình luôn luôn vắt sữa bò. Nhưng mà vắt sữa bò thuê, vậy là chủ cấm uống, cho nên cũng chẳng được giọt nào. Giọt nước trong lộ đó đáng lẽ mình uống, nhưng mà mình không muốn uống. Thế thứ 10 là vô sanh trí, tức là trí biết rõ ràng, phóng thế, chứng được vô sanh, niệm vô lậu huệ. đây là cái niệm, đây là cái phần trí quan trọng. Đây là độ vô sanh trí, trí biết rõ ràng bốn thanh đế, kiến được vô sanh, lý vô sanh, tức là biết rõ tự tánh không sanh diệt, biết rõ là tự tánh năng sinh lên muôn pháp, biết rõ tự tánh không sanh diệt, không còn thấy cái sanh tử, không còn thấy niết bàn. Đây là cái trí vô sanh, gọi là trí vô sanh. Các pháp từ vô sanh sanh, biết rõ là các pháp từ vô sanh sanh, chân tướng của các pháp là vô tướng bất động, biết rõ các pháp từ vô sanh sanh. Vô sanh sanh, chữ sanh sau tức là duyên khởi, mà vô sanh tức là cái thể của nó vắng lặng như hư không, cái thể của các pháp vắng lặng như hư không, cái thể tâm bất động cũng như hư không. Biết rõ bốn thế kia cũng chỉ là phương tiện, biết rõ cái bốn thế đó cũng chỉ là phương tiện, chứng được ly vô sanh. Bốn thế lập ra là khổ tập diệt đạo. Khổ, tức là nói cái thực trạng khổ đau, ai cũng phải chấp nhận thực trạng khổ đau. Ai cũng chấp nhận rằng nếu có thực trạng khổ đau là phải có cái nguyên nhân của khổ đau. Ai cũng biết rõ rằng có những cái phương pháp diệt trừ được nguyên nhân của khổ đau. Và khi đã diệt trừ được nguyên nhân khổ đau thì khổ đau không còn nữa, là đi đến chỗ vô vi an định. Ai cũng biết rõ như vậy. Và những cái thiết đó mình biết rõ nó chỉ là pháp tiểu thư, mình biết rõ đó chỉ là pháp tiểu thư, những cái pháp đó không phải là thật pháp. Những cái phương, những cái lý mà gọi là cái lý mà khổ, cái lý khổ thế, tập thế, diệt thế, đạo thế, đó cũng chỉ là phương tiện để chỉ bày. Thật sự tất cả các pháp đều là vô sanh, vô sanh. Hiểu như vậy tức là gọi là vô sanh trí. Hiểu được như vậy là vô sanh trí, cho nên không coi sanh tử niết bàn, không coi có sanh tử mà cũng chẳng có niết bàn, gọi là sanh tử niết bàn ở không hoa. Như vậy đi vào cái chỗ đó gọi là niệm vô lậu trí tuệ. Niệm vô lậu trí tuệ là sao? Tùy thuận chư duyên vô quái ngại, tùy thuận chư duyên vô quái ngại, đó là niệm vô lậu trí tuệ. Và quán triệt cái câu là tinh vô sở trụ, nhi sanh thiền tâm, đó là niệm vô lậu trí tuệ. Nên không chỗ trụ mà sanh, nên không có chỗ trú mà sanh. Như vậy thì cái chỗ sanh đó là sanh bằng từ bi. Xuất gia tu hành đầu ra đạt đến quả vị A-la-hán, đó là biết biệt tướng. Nhưng mà biết chỉ có chim bồ câu thôi, còn đây là biết biệt tấm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, nghĩa là pháp nào cũng biết rõ. Thậm chí là như vậy, cũng như là như thị trí kiến, hay biết như vậy. Chứ cái biết như vậy này thì người ta dịch thế này, thấy biết sự vật như sự thật của nó. Đó là cái là coi như không hiểu cái chữ như thị trí kiến. Như thị trí kiến là thấy biết như vậy, thấy biết như vậy tức là nói chung tổng quát. Cái một cách tổng quát là như thị trí kiến là thấy biết như vậy. Thấy biết như vậy là tùy theo tâm lượng của anh thấy biết như vậy, tùy theo tâm lượng của cô thấy biết như vậy, tùy theo tâm lượng của tôi thấy biết như vậy. Gọi là như thị trí kiến, thấy biết như vậy. Và đây là như thập trí, tức là trí biết tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp. Còn là như thị trí kiến là thấy biết sự vật như sự thật của sự vật.
cái đó là cái đó là
cái tri thức mê muội,
phải là thấy cái sự vật nó đã là một cái sai rồi, rồi như sự thật của sự vật là một cái sai rồi.
Huệ Năng đã nói một câu là bản lai vô nhất vật, xưa nay không một vật. Thì mình lại nói như thị tri kiến, thì dịch cái Hán văn như thị thì như thị là như vậy, tri kiến không thấy biết, thấy biết như vậy là được rồi. Ta này dịch thêm là thấy biết à, sự vật như sự thật của sự vật. Như sự thật của sự vật là cái gì? Cái gì là như sự thật của sự vật? Có cái sự vật nó có sự thật à? Nhưng mà nếu mình không có trí tuệ, nếu mình không đi sâu vào pháp để gọi là phân biệt đó, phân biệt tức là phân biệt cội nguồn của bản pháp đó, thì cái câu nói lập ra lập đỉnh đó mình vẫn thấy chấp nhận như vậy. Chứ không phải là phân biệt bị thử, mà là phân biệt rõ cội nguồn của bản pháp, biết rõ chân tướng của bản pháp. Chỉ biết rõ chân tướng của bản pháp là tánh không. Cho nên chữ không trong nhà Phật, chữ không đó nó bao trùm tất cả những cái sắc không. Đó. Sắc không phải tự nó có sắc, mà không cũng không phải tự nó có không. Như vậy sắc là bị đối với không, đây là pháp đối đãi. Mà đã là pháp đối đãi thì duyên tập như vậy thì gọi là không, mà duyên tập như thế này thì gọi là sắc. Duyên tập như thế này thì tôi giờ họ tăng được thì tôi cho nó là sắc. Duyên tập như thế là gọi là không. Nhưng mà những chữ như tập trí tức là trí biết được phẩm tướng và biệt tướng. Biệt tướng tức là biết riêng từng chúng sanh một, biết riêng từng pháp một. Còn phẩm tướng tức là biết tất cả. Cho nên vạn pháp tánh không, nói thấy rõ là vạn pháp tánh không. Nhưng mà đi vào chi tiết thì cái niệm khởi của anh có phải là tánh không hay không? Thì lúc đó lại không biết. Lúc đó lại không biết. Cái lúc mà mình đương niệm sao? Mình đương niệm, mình đương khởi lên thì lúc đó mình không biết. Vì không biết cho nên nó khởi tâm mà cũng không nhận ra được. Khởi giận, khởi tức. Trên một cái hệ luận lý, trên một cái hệ lý luận nào đó, chẳng hạn, anh đưa ra một cái lập trường, anh đưa ra một cái quan điểm để đối kháng với một cái quan điểm khác, thì ngay khi anh đưa ra một cái quan điểm đối kháng là anh có hiểu rằng anh đã vào trong cái pháp thí luận hay không? Và khi anh đã vào pháp thí luận như vậy, những niệm khởi liên tục để anh khởi ra lý luận có phải đó là không? Đó là biến pháp hay không? Có phải đó là biến tâm hay không? Và trong khi anh đương nói và nói một cách ngon lành như vậy, nói để cho mọi người nghe để hiểu được cái nghĩa lý do, thì anh có quan niệm rằng đây là những ý niệm không, đây là niệm niệm hiến hư hay không? Có dám chấp nhận điều đó hay không? Khi anh dám chấp nhận điều đó thì đương nhiên biết rõ được chân tướng của niệm nó vẫn là tánh không. Khi chân tướng của niệm khởi đó là tánh không thì tất cả những niệm khởi buồn giận thương ghét khi đối cảnh, khi mà đụng chạm với thực trạng của cuộc đời, thì những niệm khởi ra đó, những cái niệm bí thử dằn dực lẫn nhau, những kiếp xứ, những phiền não hữu lậu đó, tất cả đều là huyễn tâm huyễn pháp. Khi nó đã là huyễn tâm huyễn pháp thì anh lưu giữ để làm gì? Như vậy thì lúc nào anh cũng có cái gì như thật thi ở trong. Trong từng niệm có như thật thi, trong từng niệm có khổ trí, trong từng niệm có vô sanh trí, trong từng niệm có tha tâm trí, trong từng niệm có đạo trí, trong từng niệm có diệt trí. Nhưng mà khi tổng quát trong, tổng quát hoa thì cái trí đó nó ở ngay trong từng niệm khởi. Người ta nói rằng nghĩa là hình thành. Năm thức trước thì hình thành gọi là thành sở tác trí. Cái năm thức đó, năm thức là nhãn, nhĩ, trí, thiệt, thân. Năm thức ta nói về bên di thức học, nếu tu năm thức này thì nó sẽ hình thành được gọi là thành sở tác trí. Nhưng mà
cái ý thức đó nó sẽ hình thành được cái gọi là diệu quan sát thi. Và cái thức thứ bảy thằng mạt na thức đó nó sẽ hình thành là bình đẳng, gọi là bình đẳng thánh thi. Mà cái thức thứ tám nó gọi là đại riêng cảnh thi. Đó, như vậy thì anh hình thành được những cái trí như vậy, nhưng mà nói chung vẫn là trí vô lậu, gọi là vô lậu trí tuệ, niệm vô lậu vậy. Bây giờ cặp mắt của anh, khi cặp mắt của anh nhìn thì trong đó đã có niệm vô lậu vậy. Lỗ tai của anh nghe, trong đó có niệm vô lậu vậy. Đó, mũi của anh ngửi có niệm vô lậu vậy. Cho nên tất cả các mùi thơm, các mùi thối, tất cả những tiếng thanh trầm không, những cái tiếng thanh, tiếng trầm, những lời du dương chẳng hạn, tất cả những cái đó điều anh phân rõ ràng, anh nhận ra rõ ràng nó chỉ là nguyên pháp và cội nguồn của nó không là tánh không. Và trong từng niệm anh nhận ra được như vậy gọi là anh đã hình thành như Phật trí. Như vậy thì anh không bị ai sai sử cả. Chính Dương nói chuyện như vậy, ví dụ như anh Dương nói chuyện, anh Dương lý luận như vậy. Có một người, có nhiều người họ cứ ngồi nghe, họ nghe một cách tâm chú. Chứ một cái người nào đó họ khởi tâm, họ thấy cái đấy không cần nghe, họ bỏ ra khỏi đạo tràng. Thì cái lúc mà người nghe chăm chú thì anh thấy là à, như vậy thì mình ha, cái pháp của mình thuyết ra hoặc là lời của mình nói ra, như vậy cũng có người chú ý nghe. Nhưng mà có người mà họ không thèm nghe, họ bỏ ra khỏi đạo tràng, anh vừa thấy cái thoáng đó anh có động tâm không? Nếu vừa thấy cái thoáng họ bỏ ra mà anh động tâm thì anh có thấy rằng cái niệm mà anh khởi động tâm đối với người đó à, là cái niệm gì? Mà niệm đó có phải là hiển hư không? Và cái niệm hiện tiền đối với đạo tràng mà mọi người chăm chú nghe, ước chừng những người ta có nghe thật sự, thì anh có thấy rằng cái đó có cái nghe thật sự không? Luôn nó làm cho anh bị mê mũi, tưởng chừng như là có, tưởng chừng không, có lúc tưởng chừng như là có thật người nghe, có thật pháp để nói và có người nói pháp. Anh quên rằng tất cả các pháp đều không, đều là pháp không. Như vậy cả ngã không, cả pháp không thì anh dùng gì để nói? Tức là anh dùng phương tiện lực, mà dùng phương tiện lực tức là cái đó là cái diệu dụng tùy duyên, cái đó là cái diệu dụng của tự tánh. Và cái diệu dụng của tự tánh không phải là tự tánh. Như vậy thì cái diệu dụng đó là cũng chỉ là viễn pháp. Và cả cái đạo tràng này là coi như là các pháp như nguyễn, như mộng, như tinh, như nước, như thần càng sát bà, như tiếng vang. Như vậy thì cái đạo tràng này được gọi là diệu mộng à, cũng là mộng đó chứ, nhưng mà là diệu mộng, cũng là cảnh đáng nhưng mà diệu cảnh. Cho nên muốn gọi gì cũng được, đây là cảnh niết bàn an lạc, đây là cảnh trời thứ 33, đây là cõi tham thường tịch quan tịnh độ, hay đây là cõi trầm luân khổ thế, anh muốn gọi cái gì cũng được. Nhưng mà anh cứ diễn bày. Nếu là anh không có dính mắc ở nơi đó, và khi bước xuống khỏi pháp tòa rồi, thì sao? Khi bước xuống khỏi pháp tòa rồi, thì Đức Phật đã từng dạy ở trong cái pháp tứ y, mà tôi nhắc lại một y, là y pháp bất y nhân. Y nghĩa bất y nữ, trong đó cái nghĩa đó đã làm cho anh phát khởi được không? Phát khởi mở mang được trí tuệ không? Còn cái thiện trí kia chỉ là pháp biến hư, lời nói của thiện trí cũng chỉ là pháp biến hư. Và những cái pháp thiện trí mà tư niệm, mà gọi là tư duy đạo, là kiến đạo, để mà nói ra đó, thì cái đó cũng chỉ là pháp thiện. Do đó cho nên không trú vào pháp. Và sau khi bước ra khỏi đạo tràng rồi, anh thấy không cách, cũng không chứng quả gì, cũng không trách quả gì cả, mà cũng chẳng có cái điều gì đáng nghe cả. Anh sẽ nghe tất cả, nhưng mà trong đó không có cái gì để nghe cả. Nào đó anh mới phủi sạch được những cái gọi là kiếp sử hữu động. Còn bây giờ tôi chiều hôm nay tôi đi, tôi phải có cái lợi như thế này, tôi phải có cái điểm lão như thế thì tôi có điều như thế nào? Anh đương đi, anh bước vào trong cái vòng xích của luân thực, của luân hồi, của sanh tử. Thế là cho nên vậy là anh mới hình thành 11 trí, gọi là thế trí, pháp trí, tỷ trí, cổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tha tâm trí, tận trí, vô sanh trí, nguyên thần trí. Và tất cả các đó đều nhíp với nhau cả, nhíp với nhau từ dục giới, từ sắc giới, từ vô sắc giới, không có cái nào riêng rẽ với nhau cả, mà chung một loạt ở trong một niệm, đều chung nhíp với nhau trong toàn khỏi pháp giới, bất cứ nơi đâu, bất cứ ở chỗ nào. Do tập trí mà biết rõ các pháp hữu vi, do duyên hòa hợp mà sanh, đều là nhân sanh ra các khổ, nên phải nên nhàm chán, dần dần xả ly pháp quyền hòa hợp và được diệt trí. Do diệt trí mà biết rõ các pháp thường tịch diệt, do đạo trí mà biết rõ các pháp thường thanh tịnh, do tận trí mà biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, do vô sanh trí mà rõ biết các pháp chẳng có thật, chẳng có sanh, chẳng có diệt, tự tánh là tánh không, nên vào được như tập trí. Như tập trí là trí biết, là như thật biết hết thảy tiệp tướng và tổng tướng của tất cả các pháp. Như thật biết 10 trí đều có tướng, có duyên, mỗi mỗi sai khác. Ở nơi 10 trí mà pháp nhãn, huệ nhãn, mà có pháp nhãn, có huệ nhãn mới gọi là như tập trí. Chỉ có Phật mới có đầy đủ như tập trí. Như vậy chỉ có Phật giác ngộ toàn triệt mới có đầy đủ như tập trí. Hay là những người giác ngộ toàn triệt ở trong từng niệm, giác ngộ toàn triệt trong mọi tình huống có không bị vướng mắc vô niệm vô năng, người đó đạt được cái chỗ như tập trí. Cho nên gọi là chỉ có Phật, tức là chỉ có Phật giác ngộ toàn triệt. Tôi nhắc lại, diệt trí, do diệt trí mà biết rõ các pháp thường tịch diệt, nhưng mà biết rõ tâm quan thường vắng lặng như hư không. Bởi vì có những con đường để diệt trừ nguồn gốc của khổ đau, nhưng thật sự có phải có những con đường diệt trừ nguồn gốc của khổ đau không? Bởi vì do vô minh tham ái, anh phủi sạch cái đám mây vô minh, tự nhiên cái mặt trời trí tuệ xuất hiện, không cần phải nói con đường nào cả. Đó, tức là anh đã có trí tuệ. Do đạo trí mà biết các pháp thường thanh tịnh, như vậy tức các đạo, nhân đạo, thiên đạo, sinh văn đạo, dương giác đạo, bồ tát đạo, có vô lượng đạo môn để bước vào Phật đạo. Nhưng tất cả các đạo đó không điều cái gì, đều đưa đến chỗ là nhân ra tất cả các pháp thường thanh tịnh. Như vậy nếu đã là các pháp thường thanh tịnh thì anh nhận ra được sống với các pháp thường thanh tịnh đó thì đạo kia cũng gọi là pháp tiến thực. Thậm chí biết rõ các pháp đều là vô sở hữu, thậm chí là biết rõ các pháp đều là vô sở hữu. Như vậy cái gì có chỗ trí bày? Nếu các pháp nó không có chỗ trí bày, tâm vô sở trú thì làm gì có kiếp sử hữu lậu, tham sân si mạng nghĩa kiến biên kiến, nào làm gì có thắng sử niết bàn. Như vậy khi đã biết cái chỗ thậm chí đó, do vô sanh trí mà biết rõ các pháp chẳng thật, chẳng sanh, cũng chẳng diệt, tự tánh của nó là tánh không, và được như tập trí. Như tập trí đó được biết rõ tổng tướng và việc tướng của tất cả các pháp. Như thật biết 10 trí đó đều có tướng, đều có duyên, mỗi mỗi sai khác. Do nó 10 trí mà có pháp nhãn, nếu có pháp nhãn, nếu có huệ nhãn thì mới được gọi là như tập trí. Như vậy chỉ có chư Phật, chỉ có Phật mới đầy đủ chư thật trí. Nghĩa là nếu có người nào đạt tới cái chỗ tâm không, đạt tới cái chỗ tâm không, nếu người nào giữ cho mình đạt được vô tâm, vô niệm, vô trụ thì người đó biết rõ như thật trí. Cái đó là người đó đạt như thật trí. Mười trí đã hội nhập vào như thật trí rồi thì chẳng có danh, chẳng còn có tướng riêng nữa, lúc bấy giờ chỉ còn như thật trí mà thôi. Ví như trăm sông đều có danh có tướng khác nhau, nhưng đã chảy vào biển rồi thì mất danh mất tướng. tất cả những cái sông đó đều hội nhập vào biển, và bây giờ chỉ có biển thôi. Tất cả những phương pháp, những phương tiện tu hành làm cho biển tâm bất động. Khi đã trở về những biển, trở về với biển tâm bất động, thì những phương tiện kia đều những cái pháp kia đều chỉ là những phương tiện, mà những phương tiện đó bây giờ cũng không còn phải bao nhiêu nữa. Do đó cho nên hình thành được cái đó gọi là 11 trí Bồ Tát tu trên tất nhã ba la mật, phụ túc được 11 trí. Hôm nay chúng ta tới cái phần 11 trí. Hôm nay chúng ta tiếp phẩm thứ nhất, tiếp theo phẩm thứ nhất, phẩm kinh Bồ Tát khi chú bát nhã ba la mật thì cũng được cụ túc ba tam muội, đó là hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Như vậy thì ở đây cái phần này là Bồ Tát phải cụ túc. Hôm trước thì nói về cụ túc mười trí, tức là tu tập 11 trí. Trí thứ 11 đó là như thập trí. Rồi hôm trước nữa là Bồ Tát cụ túc về 10 quán tưởng theo cái nhóm vô thường tưởng, tức là tưởng vô thường, tưởng khổ, tưởng vô ngã. Hôm trước nữa thì chúng ta học là Bồ Tát cụ túc tám niệm, và Bồ Tát cụ túc 300 mũi không vô tướng, Bồ Tát bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám vô xả, tám thân xứ, chín xứ đệ định, mười nhất thiết trọng. Hôm nay thì Bồ Tát chú bát nhã ba la mật cụ túc hữu giác hữu quán tam muội, vô giác hữu quán tam muội, vô giác vô quán tam muội. Thế thì cái pháp môn này thì Bồ Tát phải cụ túc hết, phải tu tập hết, không có một pháp môn nào mà Bồ Tát bỏ tu tập. Tại vì muốn độ chúng sanh mà là chúng sanh đa bệnh, cho nên Bồ Tát phải đa thuốc, phải đa phương dược, phải có nhiều phương dược, phải có nhiều môn thuốc khác nhau. Bất cứ cái lối tu nào của chúng sanh nào thì Bồ Tát cũng hiểu biết, và bất cứ cái sự quán niệm nào của bất cứ loại chúng sanh nào Bồ Tát cũng phải biết. Cho nên gọi là luận về ma ha bát nhã ba la mật, tức là đại trí độ luận. Cho nên thì phải có cụ túc đầy đủ trí tuệ, nhưng mà chú là chú trên bát nhã ba la mật. Hết thảy các thiền định đều giúp tâm thanh tịnh, nên gọi là tam muội. Cái chữ tam muội đó tức là thanh tịnh, chữ tam muội còn gọi là tam ma đề, chữ tam muội còn gọi là tam ma đề, còn gọi là thanh tịnh. Khi mình giúp tâm thanh tịnh, cái tỉnh lự nó khác với mình giúp tâm ngồi yên lặng, không còn cái duyên niệm nào mà nó ký ở đâu, thì lúc đó mình gọi là tam muội. Rốt ráo vắng lặng, cái chỗ rốt ráo vắng lặng đó là tam muội. Ở đây còn ví như con ăn ở giữa khoảng không bò quanh co qua lại, chẳng theo một phương nào nhất định. Nhưng khi nó đã chui vào ống tre thì nó bò thẳng ngay ở trong lòng ống tre. Người tu thiền cũng vậy, khi tâm thành xứ là chánh trực có nghiêm thì được tu nơi chánh tâm vào tam muội. Như vậy tam muội tức là một sự nhất tâm thanh tịnh. Như vậy mới gọi là chánh tâm muội. Trái lại khi người tu chưa vào sơ thiền thì còn có giác có quán, vào đệ nhị thiền thì không còn giác nhưng mà có quán, vào đệ tam thiền mới không còn giác và cũng không còn quán nữa. Như vậy tức là về hữu giác hữu quán á, thì đó là vào sơ thiền. Hữu giác hữu quán, rồi vào nhị thiền thì vô giác hữu quán, vào tam thiền thì vô giác vô quán. Chữ quán á, tức là xem xét. Chữ giác á, tức là nói chung là sự biết, là tôi giác ngộ, tức là tôi hiểu biết một vấn đề, tôi liễu triệt được một vấn đề, tôi rõ biết, đó là giác. Nhưng mà tôi đi sâu vào cái vấn đề đó, đó là tôi quán. Quán này tức là quán chiếu. Nhưng mà sự quán chiếu này thanh tịnh, sự quán chiếu mà giữ được cái tâm thanh tịnh, người khi mà người chưa vào sơ thiền thì còn có giác có quán. Thế là vào mới được bước vào cái sơ thiền thì còn có giác có quán. Rồi vào nhị thiền thì không có giác mà không có quán, tức là không có giác nhưng mà chỉ có quán thôi. Khi vào đệ tam thiền thì không còn giác mà cũng không còn quán. Đó là sự tỉnh giác và quán niệm. Thì vào được sơ thiền, vào sơ thiền ở trong cái phần của sơ thiền, tu tập vào cái phần sơ thiền, chứ là người đã được tĩnh tâm trước mọi duyên cảnh thì người đó có giác có quán, chứ là có hiểu biết và quán niệm ở trong cái việc hiểu biết đó của mình, để gọi là để mà giữ cho tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, thì người đó gọi là hữu giác hữu quán tam muội. Chữ tam muội tức là thanh tịnh. Nhưng mà cái biết, cái quán chiếu về cái biết đó, mình giữ được cái tâm an định ấy, thì ở trong chừng mực như vậy, tức là trong chừng mực còn giác còn quán, tức là còn bệnh. Cái người mà còn có giác có quán tức là còn bệnh. Tại sao còn bệnh? Là bởi vì cái chân tướng của sự vật nó không trú ở trên cái chỗ giác quan đó. Cái giác quan tức là một có một cái định kiến về nó, tức là cái biết. Nhưng mà dù giữ thanh tịnh đi nữa thì dù giữ tâm mình được thanh tịnh đi nữa, nhưng mà bởi vì còn có cái định kiến đó, cái định kiến xả ly. Bây giờ tôi nói là tôi có cái định kiến xả ly. Về một cái định kiến xả ly thì mọi sự vật nó không bảo tôi xả ly, nhưng mà tôi lại có cái ý niệm xả ly. Mọi sự vật nó không nói tốt nói xấu, nhưng mà tôi lại sợ nó ảnh hưởng tốt xấu. Do đó là do cái quan niệm của tôi khởi ra. Như vậy tức là bệnh, là con mình. Tôi nói rằng cây quạt nó không nói rằng nó sẽ mang khó chịu đến cho tôi. Nhưng mà bởi vì tôi yếu trong người, cho nên khi tôi nhìn thấy cây quạt, thì tôi ngại. Ngại cho nên tôi phải ngồi tránh xa ra. Nhưng mà bản thân của cây quạt, cái đương quạt nó không nói nó mang bệnh đến cho tôi. Và nó cũng không nói nó ở trong cái thể, nó ở trong cái thể bắn lạnh. Nhưng mà riêng tôi thì tôi thấy có gió động. Riêng tôi thấy có cây quạt quay có gió động. Rõ ràng là tôi có giác có quan. Tức là tôi hiểu biết và tôi đã quán chiếu được rằng nó quay như vậy, nó quay như vậy với cái tốc độ quay đó nó sẽ tạo cho một luồng gió làm cho tôi khó chịu. Như vậy tức là tôi vừa hiểu biết và tôi đã quán sâu vào cái chuyện quay của nó. Thì cái mà khi giác cái quán chiếu như vậy tức là tôi còn có bệnh. Có bệnh có nghĩa là tâm của tôi còn bị ngoại cảnh chi phối. Tức là nếu mà bây giờ không chi phối, tức là tôi giữ cho tôi thanh tịnh, thì như vậy tôi là gọi hữu giác, hữu quán tam bộ, tức là có giác có quán nhưng mà vẫn giữ được tâm thanh tịnh, vẫn hiểu biết được nó. Nhưng mà không động, làm sao mà giữ không động? Giữ nhất tâm thanh tịnh, tức là tôi khi đó tôi nhiếp tâm tức là tôi ráng đè nén. Tôi đang đè nén, bởi vì lỡ ngồi dưới cái quạt rồi mà đương ở cái phong cách phải ngồi, cho nên bây giờ nó kẹt quá, cho nên tôi phải ráng tôi chịu. Ráng tôi chịu nhưng mà không, tôi giữ cái thanh tịnh đó, thì cái thanh tịnh đó vẫn còn là cái thanh tịnh chăm đưa, cái thanh tịnh đó vẫn là theo duyên, theo cảnh, cái thanh tịnh gọi là tôi ép cái tâm tôi, giết tâm thanh tịnh. Nhưng mà như vậy là cũng khá lắm. Như khi tôi nghe tiếng chuông, tôi nghe tiếng chuông tức là tôi trình chỉ, ví dụ như là tôi trình chỉ mọi cái tư duy. Nghe cái vang đó là tôi tập trình chỉ mọi tư duy. Đó. Nhưng mà khi tôi tập trình chỉ mọi tư duy như vậy thì tôi quán niệm là tôi đương tư duy về cái gì. Tôi đình chỉ và tôi quán sâu vào, tôi có ý thức ngay trong cái tiếng chuông đó. Đúng rồi, khi nghe cái chuông thì tôi có ý thức ngay trong cái tiếng chuông nó lạ, nó tạo cho tôi có ý thức hiện thực, tức là tôi trở về với hiện thực. Nhờ tiếng chuông đó mà tôi trở về hiện thực. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm tôi đương suy nghĩ mông lung nhiều chuyện, nghe cái con một cái đình chỉ lại. Tôi giả sử như là dương ăn cái hạt, cái dương ăn hay là dương uống, nghe cái bo nó bị dừng lại. Vừa lúc vừa đưa cái miếng bánh vào trong miệng, mà nghe cái chuông cái bo là tôi để im. Để im lại, tôi đình chỉ lại, tôi không đưa vô nữa. Tôi đình chỉ lại, đình chỉ mọi hành vi, mọi tạo tác, mọi sự tư duy. Tạm thời tôi đình chỉ, thân tâm đình chỉ khi nghe tiếng chuông kiếp con. Thế như vậy để tôi thấy rõ tôi hiện thực ở trong, ở sao tôi hiện thực ở nơi trong cái hiện tiền đó. Và trong hiện tiền đó có cái tôi thật sự, tức là có cái tôi thật sự. Thế nhiều khi tôi cũng đánh mất cái tôi luôn. Cho nên người ta nói rằng quán hơi thở, quán hơi thở. Đó. Cái hơi thở vào thì mình biết rằng hơi thở vào. Nhưng mà có khi nào tôi biết rằng tôi thở vào? Cái này tôi ngồi tôi tập tôi mới biết à. Tôi ngồi tôi tập thở tôi mới biết à. Chứ còn bây giờ tôi đương lắm lỗ tai nghe khi tôi thở vào tôi đâu có biết thở vào. Khi tôi đương làm say mê một công việc gì đó thì tôi thở vào tôi đâu biết tôi thở vào. Một ngày mà tôi có tập trong một giờ mà thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, để nhiếp tâm trong hơi thở để tôi hiểu được tôi có mặt tôi trong hơi thở và có tôi có ý thức được tôi trong hơi thở, tức là như vậy lúc đó tôi đã có giác có quán
tâm hồi, gọi là có giác có quán tâm hồi.
Nhưng cái đó là còn bệnh, cái đó là còn bệnh, vẫn còn mang bệnh như thường. Mặc dù tôi đã có trình chỉ mọi tư duy, cái cơ học đạo là mới như vậy. Bởi vì nói chung ra là người, ví dụ như người Việt Nam hay là người Tây Phương hay là bất cứ người nào, đặc biệt nhất là những người mà họ làm việc như là một cái máy, làm suốt ngày như một cái máy. Bây giờ họ tập vào cái vấn đề tĩnh lự trong hơi thở, họ thấy cái đó là một ăn quý báu, họ thấy cái đó là một cái món ăn không thể không có được, họ cần thiết cái món ăn đó. Bởi vì suốt cuộc đời, suốt cả ngày của con người họ như một cái máy, làm việc như một cái máy, đi cũng giống như một cái máy, đi vội vàng, làm cái gì cũng phải đúng giờ đúng giấc, cho nên họ chưa bao giờ dừng nghỉ lại một tí nào cả. Bây giờ họ tập dừng nghỉ trong tiếng chuông, họ tập dừng nghỉ trong hơi thở, mà họ biết cái hơi thở nào mà họ dừng nghỉ, thì khi nào họ kêu cái nghe cái bon thì họ thử tập dừng nghỉ một chút. Thế bây giờ tôi muốn dừng nghỉ trong hơi thở nào tôi cũng chưa biết là dừng nghỉ trong hơi thở nào. Rồi lúc tôi dừng nghỉ như vậy tôi mới lắng nghe được cái tâm rõ rẫy của tôi, cũng như tôi lắng nghe được một những cái hoạt cảnh xung quanh, hoặc là những cái tiếng chim nó kêu. Nhưng mà bởi vì tôi đương làm việc, tôi đương tập trung vào một sự việc, cho nên tôi không nghe tiếng chim nó đương kêu ở trên cạnh, cũng như tôi đương lắng nghe tháp mà cái tiếng đục tiếng gõ ở bên cạnh này hầu như tôi không có để ý, bởi vì tôi đương lắng. Bây giờ tôi trình chỉ lại và để tôi quan, thế là tôi rõ biết, và tôi rõ biết ngay trong cái niệm thở của tôi đó, thì đương nhiên tôi giữ được một giây hoặc là một phút thanh tịnh ở trong tâm, và là giúp tâm thanh tịnh có giác có quan. Vào ở năm sơ thiền còn có giác có quan, nhưng mà khi vào nhị thiền thì vô giác tự quán, tức là có quán nhưng mà không bỏ ở giác nữa. Cái biết đây là cái biết gọi là cái biết mà gọi là theo duyên cảnh, cái sự hiểu, cái sự biết theo cái duyên cảnh, tức là duyên cảnh nó tạo ra cái biết. Như vậy bây giờ tôi ly vào duyên cảnh, nhưng mà tôi đã tự biết, tôi luôn luôn biết, tôi biết rõ tôi hiện hữu ở trong mọi tình huống, biết rõ, tôi quán tôi biết rõ, tức là quán tôi xét tôi biết rõ tôi hiện hữu ở trong mọi tình huống, dù tình huống nào, tôi không cần phải để ý đến một cái tình huống nào hay, nhưng mà tôi có hiện hữu trong mọi tình huống, đó là vô giác tự quán, tức là có quán, nhưng mà tôi đã gạt bỏ cái để biết ở dưới cảnh đó ở bên ngoài. Nhưng mà cái đó phải thực tập lâu, cái đó phải thực tập thật lâu. Tôi sẽ ví dụ như bây giờ quý vị ngồi nghe một tiếng chuông và tập thở, nghe cái con mình ngồi mình tập thở, thở hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ nhàng, thở thì mình thấy mình hiện hữu ở trong đó. Mình thấy một cái giờ phút đó là giờ phút hạnh phúc, một cái giờ phút sung sướng nhất cho chính mình, bởi vì mình hiện thực trong mình hiện thực ngay ở nơi tại đó. Nhưng mà ở đây cao hơn một bậc, gọi là vô giác tự quan, tức là có cái biết mình hiện thực, nhưng mà không phải tạo tình huống cái bon, không phải tạo kêu cái bon mới thực nhận được vấn đề, mới linh trí và mới bắt đầu quán xét, không cần. Tức là vào nhị thiền, tinh sanh chỉ lạc, gọi là tịnh sanh hỷ lạc, nơi đó tâm ta đã an định. Không cần, không còn nói ly sanh hỷ lạc nữa. Trước đây thì nói ly sanh hỷ lạc. Ly sanh hỷ lạc tức là mình làm sao mình đối với cái cảnh bên ngoài không bị nó tác động. Nhưng mà thằng này khỏi cần mọi sự tác động, ở trong tôi đã hoàn toàn an định. Như vậy tức là vô giác tự quan, tức là không cần phải cái tác động bên ngoài để mình phải hiểu biết, để mình phải xem xét vấn đề à, mà tự nó luôn luôn quan sát. Như vậy thì khi mình vào được tam thiền, đó là nhị thiền, nhị thiền tức vào được nhị thiền là vô giác tự quan tâm một. Nhưng mà vào được tam thiền, tam thiền thì là vô giác vô quán, vô giác vô quán, ai giác ai quán. Khi mình rõ biết mình chẳng có ai giác mà cũng chẳng có ai quán cả, bởi vì còn có cái không, còn có cái gì, tức là còn có cái ta hiện hữu cả. Hôm nay rõ, mình biết rõ rằng cái ta hiện hữu này cũng chỉ là duyên, không, cũng chỉ là duyên niệm, nghĩa là căn tầng duyên tác với nhau khởi nghiệp. Dù cái niệm đó mình cố giữ cho hoàn toàn thanh tịnh, dù mình thanh lọc, thế nhưng mà mình vẫn là duyên của mình. Cho nên đi đến chỗ hoàn toàn để tam thiền ly trí diệu lại. Tức là tịnh sanh hỷ, nhưng mà đằng này là ly hỷ diệu lạc. Ly hỷ diệu lạc tức là mình vẫn còn, không còn thấy, ví dụ như là gọi là có như là ta kêu là có những cái món ăn à, có những cái món ăn nó thuộc về thiền định, nó gọi là thiền diệt thực. Khi mình vào trong thiền định rồi, vô giác hữu quan hoặc là có giác có quán, lúc đầu mình có cái sự tình trí, sự nhiếp tâm, sự thanh tịnh để mình quán giác. Sau khi đó mình không bị lệ thuộc vào sự quán giác nữa thì thân tâm hoàn toàn an lạc. Cái thân tâm hoàn toàn an lạc này biết rõ chẳng ai giác mà cũng chẳng ai quán cả. Như vậy cái thể tâm tâm ở trong cái thể tự do, cái thể tâm an định thông dung, người ta gọi là có một cái giây phút hoàn toàn mình thấy mình tự do thật sự, mình thấy mình được hạnh phúc và giải thoát thật sự. Cái vô giác vô quán này trong đệ tam thiền, ở nơi đệ tam thiền là ly hỷ, tức là không còn khởi lên cái niệm hỷ bởi vì ly ngoại cảnh, bởi vì ở trong được an định, ngoài địa tướng trong không loạn. Ngồi liệt tướng trong không loạn đó là đi vào thiền định, đi vào tâm để nhị thiền. Nhưng vào ở nơi đây rồi thì không nói ngoài liệt tướng mà trong không loạn nữa. Thì chẳng có ai ngoài liệt tướng mà chẳng có ai nói rằng trong không loạn cả. Mình biết rõ tâm như vậy là cái biến tâm. Cái tâm mà có ý thức như vậy là biến tâm, xả bỏ cái ý thức biến tâm đó. Cho nên gọi là vô giác vô quán. Cho nên là ở đây nói rằng tam bồ tát được cái vô giác vô quán tam bụi như là vào để tam thiền. Vào tam bụi mà còn có giác có quán, Phật dạy đó, vào tam bụi mà còn có giác có quán thì ở nâng định tâm giác quán. Nếu mà mình tỉnh được tâm thì giác quan sẽ trở thành y tế, tức là sự quan, sự biết và quan xét nó nhỏ nhịn lắm, nó không còn thô nữa. Ở trong đó tự nó quan xét, tự nó biết, rồi dần dần sẽ được tam muội hoàn toàn, sẽ được thanh tịnh hoàn toàn. Nên biết rằng nếu giác và quan sanh ở trong tam muội thì cũng có thể hoại tam muội. Có giác có quan là có bệnh, Nhưng mà giác quan là điều cần thiết nhất của người tu, cũng như sự chỉ quán là điều cần thiết nhất của người tu. Nhưng mà chỉ quán cũng là bệnh. Đó. Chứ không phải là chỉ quán là cái đó là cái pháp môn tu để được tâm thanh tịnh, để được tâm bụi. Nhưng mà cái pháp môn tu này nếu không giữ cái chỉ quán đó thì đương nhiên sẽ sanh bệnh. Cũng ôm giữ cái giác quan nó sẽ sinh bệnh. Ví dụ gió đem mưa đến, nhưng mà gió cũng có thể làm tan mưa. Gió có thể bị đẩy mây đến, tụ kéo mây đến, gió có thể đưa mây đến tụ lại để tạo nên cơn mưa. Nhưng mà cũng gió có thể đẩy mây tan ra và không còn mưa nữa. Như vậy gió cũng có ích lợi, nhưng mà gió nó cũng không có ích lợi. Nó đem mưa đến thì nó gọi là có ích lợi, nhưng mà làm tan mây đi không có mưa thì không có ích lợi. Nhưng mà thật sự rốt ráo nó chẳng có cái gì mà gọi là ích lợi, hay là chẳng có cái gì là không ích lợi. Tại vì nó chỉ quan niệm thôi. Nhưng mà quan niệm này nó cần thiết nhất trong cái lúc đầu nó sơ cỡ về tu hành. Hành giả khi vào thiền sanh thiện giác quan, tức là phải có sanh giác quan, nhưng mà giác quan thiện. Còn giác quan ác đó, thì giác quan ác nó gồm có, gọi là giác quan ác nó gồm có tham sân si. Bởi vì cái biết, cho nên cái biết cũng có thể tạo thành sân, mà có thể cái biết cũng có thể tạo ra cái tham. Bởi vì mình biết cái đó nó có giá trị. Chiếc vàng có giá trị, vì chiếc vàng có giá trị cho nên thấy vàng thì tham. Biết. Cho nên cái biết cũng có thể tạo ra cái tham sân si. Nhưng cái biết cũng có thể tạo ra là tham sẽ. Cái biết cũng có thể trừ được tham sân si. Như vậy mình chọn cái biết. Như vậy cái biết để đi đến chỗ tam muội, và cái biết để đi đến chỗ điên đạo. Cho nên Bồ Tát phải